Kinh Chướng Ngại Phẫn Nộ. Dịch từ phẩm Phẫn Nộ, Kinh Pháp Cú trong tháng Tạp, Kinh thứ 25. Phẫn nộ thì không thấy pháp, không biết đạo. Trừ được phẫn nộ thì hạnh phúc và niềm vui sẽ đi theo ta. Tham dục thì không thấy pháp, si mê cũng như thế. Trừ được tham dục và si mê thì đó là phước đức lớn nhất. Chế ngự được cơn giận thì cũng như thắng lại được cỗ xe khi nó đang bon bon vượt dốc. Chỉ có người lái xe giỏi mới làm được như thế. Làm được như thế thì ra khỏi được vùng tăm tối và đi được vào vùng ánh sáng. Nhẫn nhục thắng được phân nhuế, cái lành thắng được cái dữ. Người thắng là kẻ có khả năng hiến tặng. Cái thành thật có thể thắng được cái lừa dối. Không lừa dối, không giận dữ, tâm ý không tham cầu, có được ba cái ấy thì khi chết thế nào cũng được sinh lên các cõi trên. Thường tự nhất phục tự thân, có tâm từ bi không sát hại thì sẽ được sinh lên các cõi trời và qua tới bờ vô ưu. Tâm ý thường tỉnh giác, mến chuộng ánh sáng, biết tinh cần tu học thì các lậu sẽ chấm dứt và đạt tới niết bàn. Từ xưa tới nay bao giờ cũng thế, người đời thường ưa chê trách và hủy báng nhau. Nói nhiều cũng bị chê trách, nói ít cũng bị chê trách, không nói cũng bị chê trách. Ở đời không ai là không bị chê trách. Hễ còn dục ý thì chưa phải là thánh nhân, không có khả năng tự chế ngự và cứ bị lên xuống hoặc theo lời khen chê của kẻ khác. Tất cả đều do tâm lợi danh mà sinh ra cả. Kẻ có trí tuệ thì biết giữ giới, biết ngợi khen các bậc minh triết, biết xưng tụng các bậc hiền giả, không nói những lời phỉ báng. Người trong sạch như bậc A-la-hán, đừng nên phỉ báng. Chính chư thiên, Phạm Vương và Đế Thích cũng còn phân tán người ấy nữa là. Phải cẩn trọng giữ gìn hình hài của mình để có thể đối phó với tâm niệm sân hận của mình. Dẫn dứt các ác hành của thân thì sẽ tiến tu được về mặt đích hạnh. Phải thận trọng giữ gìn lời nói của mình để có thể đối phó với tâm niệm sân hận của mình. Dẫn dứt được những ác lành của khẩu và khi nói năng chỉ sử dụng ngôn từ chánh pháp. Phải thận trọng giữ gìn tâm tư của mình để đối phó với những tâm niệm sân hận của mình. Chấm dứt được những ác niệm của tâm và thực tập tư duy quán niệm về đạo lý. Để có khả năng chế ngự được hình hài, để biết thận trọng khi nói năng, nhiếp phục tâm mình, buông bỏ sân hận và hành đạo thì nhẫn nhục là phương pháp hùng tráng nhất. Buông bỏ sân hận, lìa xa chua mạt, tránh xa tham ái, không vướng vào danh và vào sắc thì có thể đạt tới vô vi diệt khổ. Cởi bỏ được phẫn nộ, chặn đường được tham dục, buông bỏ được si mê, những cái ấy đưa mình tới an ổn. Diệt trừ được sân hận sẽ có giấc ngủ an lành. Sân hận diệt trừ thì không còn lo lắng. Sân hận là gốc rễ của mọi độc hại. Người tu thì luôn mềm mỏng, dễ thương. Lời nói này thì luôn luôn được khen ngợi và sẽ không bao giờ đem lại tai họa. Những người cùng có chí hướng thì cảm thấy gần nhau. Họ biết rõ ràng rằng làm việc thất đức thì thế nào sau này cũng gây ra hận thù, và cái lửa hận thù đó sẽ trở lại thiêu đốt tự thân mình. Kẻ không biết hổ thẹn và không chỉ giới thì khi cơn giận nổi lên sẽ kéo họ đi theo, bị nó sai xử như đi trong đêm mà mất cây đèn soi. Có sức thì ưa sử dụng binh khí, không có sức thì cần tới sự mềm dẻo, nhẫn nhục là trên hết, vì vậy phải học nhẫn nại. Nâng lên một vật nặng mà vẫn thấy nhẹ, người đã có sức mạnh mà lại có nhẫn lực nữa, thì thấy nhẫn nhục là không có gì cao hơn, vì vậy phải biết thường xuyên nhẫn nại. Giữa ta và người kia có ba cái sợi lớn, hoặc mình, hoặc người, hoặc cả hai sẽ bị tổn thất bởi cái giận. Do đó, nếu ta biết được là người kia đang giận, thì ta phải dập tắt cái giận trong ta. Tuy bị thiên hạ coi nhẹ, bậc có nhẫn là người có thực lực, có nhẫn là không ai hơn được. Do đó, phải luôn luôn thực tập nhẫn hay hơn nữa để mà chiến thắng. Nếu cả hai bên đều thực tập được như thế, thì là người thực tập, ta giúp được người kia. Nếu ta biết được người kia đang giận, thì ta phải dập tắt cái giận trong ta trước đã. Người ngu nghĩ có thể thắng người trí bằng những lời thô ác của mình. Nếu mình muốn thắng kẻ ấy thì cách hay nhất là mình im lặng. Thường thì kẻ vũ phu khi bị giận thì giận trở lại. Cái giận này đem tới cái giận kia, bị giận mà không giận lại thì mình là kẻ thắng.